Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ và giáo viên hành hương từ Bắc Âu và Anh Quốc: hãy lắng nghe tiếng Chúa trong lòng mình.
Vatican. Sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chào đón một nhóm hành hương gồm các bạn trẻ đến từ Đan Mạch và các giáo viên từ Ireland, Anh, Wales và Scotland tại Vatican. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh năm thánh để suy tư về nhân đức hy vọng.
Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hành hương là một phần thiết yếu trong đời sống đức tin vì nó giúp chúng ta thoát ra khỏi những thói quen thường ngày để có thể gặp gỡ Thiên Chúa một cách sâu xa hơn. Chính trong những giây phút ấy, Ngài nói: Chúa Thánh Thần âm thầm nhào nặn chúng ta để chúng ta nên giống Chúa Kitô hơn về tâm trí và con tim. Ngài mời gọi các bạn trẻ đừng bỏ qua cơ hội lắng nghe tiếng Chúa đang vang vọng trong lòng mỗi người. Ngày nay, chúng ta thường đánh mất khả năng lắng nghe thực sự. Tai chúng ta đầy rẫy những âm thanh kỹ thuật số, nhưng lại quên lắng nghe chính con tim mình, nơi Thiên Chúa cất tiếng nói, mời gọi chúng ta đến gần người hơn và sống trong tình yêu của người. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, chính nhờ sự lắng nghe đó, các bạn trẻ sẽ mở lòng đón nhận ơn Chúa và được thêm vững mạnh trong đức tin để có thể chia sẻ niềm tin ấy cho người khác. Ngỏ lời với các giáo viên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lời Ngài vừa nói với người trẻ cũng áp dụng cho họ, vì họ có trách nhiệm đặc biệt trong việc hình thành thế hệ tương lai. Các em sẽ nhìn giáo viên như những mẫu gương sống, mẫu gương đức tin. Chúng sẽ quan sát không chỉ cách anh chị dạy mà cả cách anh chị sống. Ngài khích lệ các giáo viên củng cố mối tương quan cá nhân mỗi ngày với Chúa Kitô, đấng là mô hình của mọi giáo huấn đích thực. Nhờ đó, họ có thể hướng dẫn và khích lệ các em học sinh của mình bước theo Chúa trong chính cuộc sống của các em. Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng hành hương không chấm dứt khi về đến nhà, nhưng tiếp diễn trong cuộc hành trình đức tin mỗi ngày. Đó là cuộc hành hương của mỗi người môn đệ. Và dù hành trình ấy không dễ dàng, với sự nâng đỡ của Chúa, lời cầu bầu của các thánh và sự nâng đỡ lẫn nhau, mỗi tín hữu sẽ luôn trổ sinh hoa trái thiêng liêng trong cuộc đời mình.
Đức Thánh Cha gặp gỡ các nữ tu dòng Augustino tận hiến phục vụ Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Vatican, sáng ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ các nữ tu dòng Augustino tận hiến phục vụ Chúa Giêsu và Mẹ Maria vào dịp kết thúc tổng tu nghị của hội dòng. Trong buổi tiếp kiến, Ngài khuyến khích các nữ tu kiên trì trong sứ vụ giáo dục, trung tín trong thử thách và can đảm bước theo Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trung thành với đặc sủng của Đấng sáng lập, đấng đáng kính nữ tu Maria Teresa Spinelli, người đang trong tiến trình phong thánh. Ngài khích lệ các nữ tu tiếp tục con đường thánh thiện để cho chính tên gọi của hội dòng hướng dẫn đời sống và sứ mạng của họ. Ngài nói, chị em phục vụ mỗi ngày, trước hết là việc thánh hiến đời mình cho Chúa và được củng cố nhờ lòng sùng kính chân thành đối với mẹ của người và cũng là mẹ của chúng ta. Chính nhờ đó mà đời sống thánh hiến của chị em trở thành những chứng tá sống động cho tin mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Ngài cảnh báo rằng một nền văn hóa thiếu sự thật sẽ trở thành công cụ cho kẻ mạnh, làm lạc hướng lương tâm con người và phục vụ cho lợi ích thị trường, chạy theo xu thế hay sự thành công trần thế. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha gợi ý các nữ tu hãy đọc lại tác phẩm De Magistro về người thầy của Thánh Augustino. Trong đó, Ngài dạy rằng mọi sự giảng dạy bên ngoài phải dẫn đưa đến cuộc gặp gỡ với người thầy nội tâm, chính là Chúa Giêsu. Ngài cầu chúc mọi điều tốt lành đến với các cộng đoàn của hội dòng và ban phép lành tông tòa cho các nữ tu hiện diện.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Bình Dương nói, giáo hội ở đây gặp thử thách, nhưng đầy niềm vui và vẻ đẹp.
Roma, sau khi nhận dây pallium do Đức Thánh Cha trao trong thánh lễ ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Ryan Jimenez của giáo phận Agana trên đảo Guam đã chia sẻ với Vatican News về cuộc gặp gần đây của Ngài với Đức Thánh Cha Leo XIV và những khó khăn và niềm vui trong cuộc sống ở Thái Bình Dương.
Đức Tổng giám mục Ryan Jimenez, 53 tuổi, người Philippines, cũng là người đứng đầu Hội đồng giám mục Thái Bình Dương, là hội đồng giám mục lớn nhất thế giới xét về diện tích, với 17 giáo phận, khu vực pháp lý, các cứ điểm truyền giáo tự trị và hạt phủ doãn tông tòa, bao gồm một vùng rộng lớn của Thái Bình Dương, từ lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ ở phía Tây đến bán đảo Tahiti nói tiếng Pháp ở phía Đông Nam. Đức cha chia sẻ những khó khăn về hậu cần như việc đi lại khó khăn do giá vé máy bay đắt đỏ nên các giám mục trong khu vực chỉ họp 2 năm một lần. Có những giám mục luôn vắng mặt vì không đủ khả năng chi trả cho các chuyến bay. Ngay cả việc họp trực tuyến cũng không thuận tiện do vấn đề kết nối Internet. Nhưng vấn đề lớn nhất trong khu vực Thái Bình Dương có lẽ là biến đổi khí hậu dẫn đến mực nước biển dâng cao. Một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với các đảo thấp ở Thái Bình Dương, cũng như nhiệt độ đại dương tăng cao và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gia tăng. Ngay trước khi Đức Tổng giám mục Jimenez ý kiến Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào ngày 2 tháng 7, Ngài nhận được một tin nhắn từ một giám mục ở Tuvalu. Xin hãy thưa với Đức Thánh Cha rằng chúng ta đang bị chìm. Biến đổi khí hậu và vấn đề di cư đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc gặp gỡ của Đức Tổng giám mục Jimenez với Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai hiện tượng này, lưu ý rằng nhiều người dân đảo Thái Bình Dương đang bị buộc phải di cư đến Úc dù họ muốn bám chặt vào cội nguồn của mình, bởi vì đây là quê hương. Đàng khác, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời đi, bởi vì ngôi nhà của họ đang dần bị nước bao phủ. Nhưng họ luôn khao khát được về nhà. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Bình Dương cũng muốn nói về niềm vui và vẻ đẹp của khu vực này. Với sự đa dạng của nhiều nhóm dân bản địa, đây là một món quà bởi vì mỗi giáo hội địa phương đều thể hiện sự độc đáo của các nền văn hóa bản địa và sự độc đáo đó cũng có thể là một thành phần quan trọng trong tính phổ quát của giáo hội. Các giáo hội ở đây thiếu về số lượng nhưng bù lại về chất lượng với các nghi lễ dài rất đẹp và nhiều màu sắc. Đức Thánh Cha đã nói với Đức Tổng Jimenez, Đức Cha đang gặp nhiều thách thức trong tổng giáo phận của mình, nhưng hãy biết rằng Thiên Chúa luôn ở bên Đức Cha.
Sau 40 năm áp dụng luật cho phá thai, hơn 3 triệu trẻ em Tây Ban Nha không có quyền sống.
Tây Ban Nha, ngày 5 tháng 7 năm nay đánh dấu kỷ niệm 40 năm luật pháp phá thai đầu tiên ở Tây Ban Nha. Kể từ đó, hơn 3 triệu người đã bị tước mất quyền sống, bất chấp những cuộc vận động và lời rao giảng của giáo hội công giáo.
Luật đầu tiên do Đảng Công dân Xã hội Tây Ban Nha đưa ra cho phép phá thai trong 3 trường hợp. Trường hợp đầu tiên, khi thấy có nguy cơ cho sức khỏe của người mẹ, ở trường hợp này thì không giới hạn số tuần của thai nhi. Trường hợp thứ hai, khi bị hiếp dâm, thai nhi dưới 12 tuần. Và trường hợp thứ ba, khi thai nhi bị dị tật nghiêm trọng, tối đa là 22 tuần tuổi. Từ con số ban đầu chỉ 9 ca phá thai vào năm 1985, số liệu đã tăng nhanh chóng, vượt 30.000 ca phá thai vào cuối thập kỷ năm 1980, hơn 50.000 ca vào năm 1996 và hơn 100.000 ca mỗi năm trong suốt nhiều năm. Vào năm 2023, số ca phá thai chính thức được ghi nhận là 103.097 ca. Tổng số có khoảng 3.031.420 ca phá thai phẫu thuật được thực hiện trong 40 năm qua. Tuy nhiên, theo nhóm công giáo Spay Matter, con số thực tế còn cao hơn do chưa tính đến hàng trăm ngàn phôi thai bị hủy bỏ bằng thuốc tránh thai khẩn cấp và trong các quy trình thụ tinh nhân tạo nơi nhiều phôi thai bị đông lạnh hoặc loại bỏ. Trong 40 năm qua, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha không ngừng lên tiếng bảo vệ quyền sống, viện dẫn hiến pháp công nhận quyền sống và nhân phẩm con người. Mọi người đều có quyền sống, quyền được toàn vẹn về thể chất và tinh thần và trong bất kỳ trường hợp nào không phải chịu tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc hạ nhục. Giáo hội nhấn mạnh rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn như dị tật bẩm sinh, các bác sĩ vẫn có trách nhiệm bảo vệ sự sống. Giáo hội gửi một thông điệp tới các bà mẹ, đặc biệt là những người đang có ý định hủy hoại sự sống mà họ đang mang trong mình. Chúng tôi mong rằng họ hiểu được sự vĩ đại của thiên chức làm phụ nữ và làm mẹ, cảm nhận được bản chất cao cả của vai trò của họ, bao gồm việc tạo ra sự sống và cung cấp nơi trú ẩn, nuôi dưỡng cho sinh linh mới này mà Chúa đã giao phó cho họ. Các chiến dịch và lời rao giảng bảo vệ sự sống tiếp tục được giáo hội triển khai mạnh mẽ trong cộng đồng tín hữu.
Philippines đưa ra dự luật hạn chế việc trẻ em sử dụng Internet để bảo vệ các em khỏi những kẻ xâm hại trên mạng.
Philippines. Thượng nghị sĩ Philippines Panfilo Lacson đã đề xuất một dự luật nhằm hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội để bảo vệ các em khỏi các rủi ro trực tuyến như bắt nạt, quấy rối và dụ dỗ tình dục. Dự luật này yêu cầu cấm trẻ 18 tuổi truy cập mạng xã hội và buộc các nền tảng phải xác minh độ tuổi người dùng.
Một cuộc khảo sát của UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, cho thấy trẻ em Philippines rất dễ bị bắt nạt trên mạng, quấy rối và dụ dỗ trực tuyến. 2 triệu nạn nhân vào năm 2021. Theo dữ liệu của chính phủ, 60% trẻ em Philippines trong độ tuổi từ 10 đến 17 là những người dùng Internet nhiều. Dự luật yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải có biện pháp xác minh độ tuổi, ngăn người dùng chưa đủ tuổi đăng ký và sử dụng dịch vụ. Được đề xuất trong cuộc tranh luận công khai, dự luật đang tìm được sự ủng hộ từ các gia đình, trường học, nhà giáo dục và cộng đồng công giáo. Chasay Kunlen, một nhà truyền giáo người Ireland dòng Colombano, làm việc tại Philippines để bảo vệ và cứu giúp những trẻ vị thành niên là nạn nhân của nạn bóc lột và lạm dụng, cảnh báo rằng tình trạng trẻ em bị dụ dỗ và lạm dụng qua mạng xã hội ngày càng phổ biến. Cha giải thích, những kẻ xâm hại liên lạc với trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Instagram và dụ dỗ chúng tham gia vào các hoạt động tình dục bất hợp pháp. Do tiếp xúc trực tuyến, đến một lúc nào đó, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái bắt đầu tan vỡ. Cha Kunlen cũng chỉ trích các công ty viễn thông không tuân thủ quy luật chặn nội dung độc hại, cho rằng điều này khiến họ đồng lõa với nạn lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến. Cha nhấn mạnh sự cần thiết của lương tâm đạo đức từ phía người lớn và kêu gọi xã hội dân sự. Cha Kulen nhắc rằng một số thủ phạm của những vụ lạm dụng là họ hàng của chính những đứa trẻ, những người bán video khiêu dâm cho khách hàng nước ngoài. Hiện tượng tống tiền tình dục ở thanh thiếu niên đang gia tăng và một số em đã tự tử vì hiện tượng này. Có hàng triệu trẻ em bị xâm hại, nhưng rất ít kẻ xâm hại bị kết án. Vì lý do này, xã hội dân sự và giáo hội ủng hộ và thúc đẩy mọi nỗ lực chính trị nhằm ngăn chặn hiện tượng nghiêm trọng này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Xin lỗi và cảm ơn của tác giả Hữu Tài, trích trong tập san Một Đồng số 9, qua giọng đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Từ trong vùng ký ức hiện ra một khung cảnh cũ. Nơi đó có ngôi làng ven sông, có ngôi thánh đường vươn ngọn tháp chuông vào bầu trời cao thăm thẳm. Mỗi chiều khi vừa tan học về, Thành cùng Trân hay đến thánh đường chơi. Trân không biết Chúa là ai, cũng không biết Công giáo là gì. Thành nói không sao, để Thành nói cho Trân nghe. Bây giờ, những điều Thành nói năm xưa Trân không còn nhớ nhiều nữa. Hình như Trân đã quên gần như tất cả, hay đã bỏ rơi dọc con đường mưu sinh và thù hận mấy mươi năm qua. Duy nhất một điều Trân không bao giờ quên, một điều duy nhất. Vùng ký ức lại mở ra, hai đứa trẻ cảm mến nhau từ lúc nào. Sau những buổi chiều chuông thánh đường độ dài trên từng hàng cây nhánh lá xứ quê, một bữa nào đó Thành nói: "Mai mốt Thành sẽ nói với má cưới Trân nha." Trân đỏ mặt cười: "Dạ, anh đi đâu thì em sẽ theo đó." Lời nguyền yêu đương của thời trẻ dại, đẹp đẽ biết bao, nhưng thường thì sẽ không thành hiện thực sau một bức rào nào đó. Sau đó không lâu thì có đoạn Trân vừa khóc vừa lay vai Thành hỏi: "Vì sao? Vì sao mình phải chia tay? Thật ra là có bức rào nào?" Thành lặng im không nói được. Thật ra làm sao để Trân có thể hiểu được? Chỉ vì một sơ suất trong chuyện bài bạc và làm ăn thua lỗ của cha mà người ta đã vùi thân cha trên một cánh rừng nào đó. Họ đến giết nhà và dọa sẽ không để yên nếu không đủ tiền trả họ. Mẹ biết, mẹ vẫn thường khóc với Thành. Cha con có nợ người ta thật sự thì làm sao mình có thể trốn tránh mà không trả hợp con. Mẹ Thành dần suy sụp, chỉ mấy đêm thôi mà mẹ già đi trông thấy. Lúc Thành nói lời chia tay với Trân cũng là lúc mẹ Thành đã ra người nửa điên nửa dại. Thành biết mình khó có thể đem lại hạnh phúc cho Trân. Mẹ Thành qua đời ở bệnh viện sau lần mà phóng ra giữa đường lúc nửa đêm, và chiếc xe chở gỗ thì không tài nào thắng kịp. Thành sụp đổ hoàn toàn, và nỗi đau ấy anh chỉ biết nương tựa vào nơi Chúa. Hôm đưa mẹ về đất thánh, Trân đứng khóc bên góc nhà thờ. Thành biết giọt nước mắt ấy không giống như nước mắt của nỗi đau vừa mất người thân, mà đó là giọt nước mắt nhìn thấy tình yêu mình đang bấp bênh trên con thuyền lênh đênh trên biển, không biết sóng gió bất ngờ khi nào và bờ bến ở nơi đâu. Thành biết hai chữ bình yên là thứ mà người ta cần có để sống được trên đời. Thành tìm mọi cách tránh né Trân, trong khi cô vẫn không ngừng tìm cách gặp Thành. Cứ mỗi lần gặp được là mỗi lần cô khóc như muốn trút cạn cả sông lẫn biển. Ngày tốt nghiệp sắp đến, Thành ôm di ảnh của cha và mẹ gửi ở nhà cậu, ngôi nhà sàn rách nát hướng mặt ra sông. Thành không dự lễ tốt nghiệp, Thành cầm tấm bằng nhận trước đó, lên xe. Xe dừng trước cổng tu viện, Thành chần chừ hồi lâu mới bước vào. Trước khi bước qua cánh cổng, Thành nguyện với lòng rằng Thành phải bỏ giọt nước mắt lại bên ngoài và phải đem đến sự an yên cho những người khác nữa. An yên nào ở đâu xa, an yên đã đến với Thành trong suốt những ngày trong tu viện. Thành dần dần quen với không khí an lành bên vòng tay của Chúa, cho đến ngày anh được thụ phong linh mục. Hôm ấy, Thành bất ngờ khi thấy Trân đứng ở dưới thánh đường, tay cầm hoa bước lên. Em đã hứa thì em sẽ làm cho bằng được, dù anh đi bất cứ nơi đâu, em cũng sẽ đi theo. Thành cười nhẹ, Trân như có vẻ khó chịu trước nụ cười của Thành. Dường như Trân không hiểu nụ cười Thành mang ý nghĩa ra sao, hay Trân muốn ngay lúc ấy Thành phải khóc vì cảm động. Không ai hiểu được Trân nói gì, nhưng sau đó ít lâu, khi cha Thành được chỉ định về coi xứ ở miệt rạch rồi, xứ xa hẻo lánh, nằm sâu trong mấy con kênh rạch, thì Trân cũng lục đục đi theo. Bằng mọi giá, Trân mua cho bằng được miếng đất gần nhà thờ. Trân mở một quán rượu. Dân ở rạch ròi hẻo lánh, buồn cũng nhậu, mà vui cũng nhậu. Từ ngày có quán của Trân mở, dân nhậu ở xứ này như có một trụ sở ban hội. Hãy hứng lên là đến nhậu, bất kể ngày hay đêm. Cha Thành bắt đầu thấy dường như đất rạch ròi cũng say theo men rượu của Trân. Cứ ít hôm lại nghe có một vụ chồng đánh vợ, cha đánh con. Và điều ấy hiện rõ ở việc cánh đàn ông ngày một thưa dần mỗi bận lễ chiều. Họ tập trung vào lễ nhậu ở quán Trân. Quán đã đăng bảng rồi, lễ nhậu bắt đầu lúc chuông đổ, giảm giá 50%. Vất vả lắm, cha mới khuyên răn con chiên của mình được. Tình hình có vẻ ổn lại thì bề trên có lệnh điều cha đi coi xứ ở một nơi khác. Cha thở phào vừa nhẹ nhõm vừa lo. Thế nhưng cha đến xứ chợ điểm không lâu thì Trân cũng nhổ quán theo đến. Lần này Trân không mở quán nhậu mà Trân lại mở quán đèn mờ. Trân quy tụ về đây những cô nàng áo quần hở lưng hở rúng. Cha lại bắt đầu vào một cơn đau đầu mới, khi ngày nào cũng có một vài thanh niên đến xưng tội, vướng phải điều răn thứ sáu. Cha thấy có điều gì đó không ổn, khi điều răn thứ sáu lại xuất hiện ngày một nhiều hơn. Hôm rồi, trong xứ lại xảy ra một vụ đánh ghen, người của xứ đánh một cô gái trong quán của Trân đổ máu. Ít hôm sau, lại có việc hai thanh niên đánh nhau sau khi gặp ở quán của Trân, suýt chút nữa là có người chết. Đêm, cha khó mà dỗ được giấc ngủ, cứ mở mắt nhìn lên ảnh Chúa. Xin người cho con được vững vàng và cùng xứ vượt qua nghịch cảnh này. Nghịch cảnh có vẻ trớ trêu hơn khi mấy hôm sau đó Trân xin cha cho mình được là con của Chúa. Cha vừa mừng trong lòng nhưng cũng vừa âu lo, không biết Trân có cải tà quy chánh thật hay đang có ý gì đây. Cha ra điều kiện rằng Chúa chỉ đón nhận những đứa con thật sự hướng thiện và đến với người, tức là Trân nên thay đổi nghề đi. Nghề gì mà có ảnh hưởng xấu đến nhiều người thì nghề đó không lương thiện được. Trân vâng dạ và dẹp quán xá để được cha sở rửa tội, dạy giáo lý, trở thành con của Chúa. Nhưng sự việc bắt đầu phức tạp hơn khi vừa là con Chúa xong thì Trân lại mở quán trở lại. Cứ mỗi lần đến tòa giải tội, Trân lại đem biết bao tội tình ra để kể với cha sở ngồi sau vách gỗ mà Trân biết chắc đó là thành. Lần nào cũng vậy, trước khi nói rõ tội mình, Trân luôn hỏi phu phơ: người phụ lời hứa với con, dồn con vào đường cùng như vậy, mặc dù con chưa bao giờ bội ước, thì sao thưa cha? Đắn đo lắm, cha Thành mới đem chuyện của mình lên tâm sự cùng bề trên. Nếu không có sự trợ giúp của bề trên, chắc rằng con khó mà vượt qua được. Nhưng bề trên nói rằng, con có nghĩ đó là sự sắp xếp của Chúa mà người muốn con phải vượt qua. Cha Thành giật mình, như lòng vừa nghe thấy một điều gì đó vừa thân quen, vừa thiêng liêng rất lạ. Cha về xứ, chiều hôm đó là buổi lễ xưng tội. Người xưng tội cuối cùng là Trân. Cha nghe giọng Trân, lòng bắt đầu tự trấn an bằng một câu kinh thánh. Lần này Trân không kể lệ tội như lần trước nữa. Trân nói nhẹ nhàng: Thành. Cha Thành im lặng. Hồi lâu Trân nói tiếp: nếu mai tôi chết, Thành có điều gì muốn nói với tôi hay không? Cha bình lặng, cố mở mối rối ở lòng mình ra. Hồi lâu cha tháo tấm khăn các phép rồi nói: tôi xin lỗi Trân. Cha nói tiếng của lòng mình, chính tiếng nói của Thành, người phạm tục. Nhưng cha biết thế nào sau câu nói đó Trân cũng sẽ bù lu bù loa cho coi. Không như cha nghĩ, Trân không khóc cũng không cười. Trân chỉ nói một câu: cầu Chúa sẽ luôn bên Thành như Thành đã vững lòng bên Chúa bấy lâu nay. Bây giờ tôi đã biết Chúa không bỏ rơi Thành, và hy vọng người cũng không bỏ rơi tôi. Cha chợt thấy giọng Trân khác lạ, và chờ mãi không thấy Trân lên tiếng nữa. Trân đã đi khỏi tòa giải tội từ khi nào rồi? Từ hôm đó không ai thấy Trân đâu nữa, cho đến 6 năm sau, một bức thư của một dòng nữ cách đó 200 cây số gửi đến cha Thành coi xứ Chợ Điểm. Thư báo rằng một người trong dòng của họ vừa qua đời, người ấy tên Sáu Trân, không rõ quê quán nơi đâu, chỉ biết người này từng nói là bạn của cha nên chúng con kính báo với cha hay. Cha tức tốc thu xếp việc ở nhà xứ và đến nhà dòng ngay lúc nhà dòng sắp đóng nắp áo quan. Nhà dòng cho cha biết Trân đã lưu lạc đến đây sau khi cô bị tạt axit cháy gần hết khuôn mặt. Cô đến đây và xin tá túc ở nhà kho của dòng. Hàng ngày cô lo việc bếp núc và chăm sóc các sơ lớn tuổi. Cho đến hôm qua, nhà nguyện của dòng bị chập điện phát hỏa. Trong lúc hoảng loạn, mọi người không thấy Trân đâu. Nhưng khi lửa đã tan, mọi người tìm được Trân nằm sấp ở trước tượng Đức Mẹ, ngã trên bục giảng. Lạ thay, bức tượng ấy đã che chở Trân không bị lửa táp lấy. Nhưng Trân đã ngộp và qua đời, trên tay vẫn còn cầm chắc một bình chữa lửa chưa kịp mở khóa. Cha lặng người bước đến gần áo quan, nhìn vào bên trong tấm kính. Không cách nào cha nhận ra Trân, Kể cả những câu chuyện mà nhà dòng kể, cha vẫn chưa tin Trân là người như vậy. Vẫn không sao hiểu được hết hành động của Trân. Nhưng bằng tình yêu của Chúa, cha tin những điều khó hiểu hơn cả vậy vẫn có thể xảy ra trên đời. Cha thầm nói như nói với Trân: cảm ơn Trân. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.